Dạ, mời quý vị theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình qua số 817-899-4110, 817-899-4110, để gửi những câu hỏi của quý vị vào chương trình, gửi những chia sẻ của quý vị vào chương trình. Và quý vị có thể gọi vào giữ số phone này 817-899-4110 trong điện thoại của quý vị. Và khi cần thì quý vị có thể gọi ngay lập tức. Xin được chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của 890.
Thưa anh, một tuần đã qua rồi thì với cái thời tiết rất là đẹp trong tuần lễ vừa rồi với Dallas là vì có những cơn mưa làm cho những cái đám cỏ xanh bây giờ đã xanh tươi hơn. Và chúng ta nhìn những cái đám cỏ thì chúng ta cũng cảm thấy lòng mình thoải mái hơn anh hả?
Thì lúc nào cũng vậy, Texas mà một khi mình có cái nhiệt độ mà mát mẻ vậy đó thì nó không có last lâu dài đâu Việt Tấn. Một là thiệt lạnh, hai là thiệt nóng. Thì bây giờ trong thời gian này mình cứ thỏa hưởng cái mùa xuân nữa là còn dương dấn lại đi.
Dạ,
rồi
vâng.
Sau đó chúng ta hãy che nắng và đội mưa để sống qua một cái cuộc mà trừng phạt của bề trên của ai đó, không biết.
Của Thượng Đế, dạ. Là vì dạ, vì thời tiết lên đến 110 độ.
Đến độ mà có nhiều lúc đi lên xe mà đụng vô cái chỗ mở xe là phóng tay liền.
Dạ vâng. Vì tôi thấy có hai vị thính giả đang chờ hôm nay. Có hai vị gọi rất là sớm. Xin được chào thính giả đầu tiên ạ.
Hello.
Dạ, xin cho biết quý danh luôn ạ. Cho Việt Tấn biết quý danh và ở thành phố nào ạ.
Không phải tôi không anh Việt Tấn?
Dạ đúng rồi, ở thành phố nào cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi ở thành phố Ga Lành, tôi là anh Dũng anh ạ.
Anh Dũng, xin mời anh Dũng gửi câu hỏi, có câu hỏi hay có chia sẻ gì đó.
Tôi có câu hỏi với lại chú Ảnh là, ví dụ như tôi có một người bạn từ Cali, người ta qua đây, người ta muốn sinh sống ở bên này á, mà bây giờ mà không biết là họ qua đây họ muốn làm ăn bên này á, nhưng mà bây giờ thời gian đầu họ muốn tham khảo thì nếu mà lái xe qua bên này, người ta bên này thì cái bằng lái cái bản số xe của các bạn có thay đổi không chú Ảnh nè?
Dạ, trong thời gian mà ông kia chưa quyết định an cư lạc nghiệp trở thành người dân của Texas á, thì ông cái bằng lái của Cali và cái bản số xe Cali vẫn có giá trị, nhưng mà nhớ kỹ là phải có đầy đủ điều kiện, tức là thứ nhất là inspection và insurance cũng như là bằng lái của cái người lái xe cần phải còn hạn ở bên Cali. Thì đến khi nào ông ta cảm thấy việc làm ngon lành đàng hoàng rồi, ông ta mới có thể thay đổi bản số xe hoặc là bằng lái. Có nhiều khi ví dụ như anh vô một cái hãng mà anh ở đây làm, nó ok, ta cho mày 3 tháng probation á, ví dụ 3 tháng mà gọi là cho mày thử việc á, anh hiểu không? Thì
dạ, dạ.
Thời gian đó tôi thấy là cũng đừng nên đổi bản số xe. Thì tại sự khi cảnh sát ở Texas hoặc bất cứ thành phố nào hỏi mày ở đâu qua, tôi nói từ Texas qua đây tôi làm gì, hỏi tôi không có việc làm, tôi xin làm ăn thôi. Ít khi người cảnh sát mà hỏi, mà nếu người cảnh sát có hỏi là qua đây lâu chưa thì nói tôi cũng qua đây là được 1-2 tháng, nói thật là thôi, nhưng mà tôi đi từ chỗ này chỗ nọ để tìm việc làm. Chứ đừng nói tôi ở đây nó mướn tôi rồi, tôi ở đây cũng được 4 tháng rồi kia thì anh sẽ bị tất cả đó.
Dạ, dạ, dạ. Như vậy thôi, nhưng mình vẫn vẫn lấy xe đây được, nhưng mà mình
đi làm được. Tại vì bằng lái của 50 tiểu bang trên đất Mỹ này, luôn Hawaii, Alaska về đây lái không có gì trở ngại cả. Nhưng cái đó liên bang rồi, ok.
Dạ, dạ, cảm ơn chú Ảnh, cảm ơn anh Đắng nhiều ạ.
Rồi, xin chào anh Dũng. Xin chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ. Hello.
Dạ, hello anh, chú Trung Đảng dạ anh.
Cho biết tên của anh, thành phố nào gọi đến ạ?
Dạ, em tên Minh ở Phú Quốc.
Xin mời anh Minh gửi câu hỏi đến Nặng luôn.
Dạ, cho hỏi chú Ảnh là tuần trước em chạy xe đến Freeway ngay chỗ đỏ lên tên em, thì em chạy giống như Overmai á, ngoài Freeway. Thì Bullet đó phạt em hai cái, mình thu thò lại là có 600. Thì có cách nào để mình giảm bớt cái số tiền đó không chú Ảnh?
Bây giờ là anh bị phạt về tội gì? Cái đầu tiên, cái tất cả đầu tiên thì cái tên thứ hai là gì?
Dạ vâng, anh đang nghe không ạ?
Dạ, 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 dạ không.
Ok, cái tích cạch đầu tiên là nó phạt về gì và tích cạch thứ hai là bị phạt về cái gì?
Anh có nghe cho anh Ẩn nói không ạ? Tích cạch đầu tiên phạt về cái gì và tích cạch thứ hai phạt về cái gì ạ?
Dạ, giống như chạy Overmile á, nó nói chạy 94 mai.
Ok, không thể nào hai tích cạch và Overmile hết. Ok không? Cái thứ hai là...
Dạ, dạ.
Không có cái tích cạch nào mà Overmile, xin mời anh cho anh. Xin mời anh Ẩn.
Hai cái tích cạch Overmile hết hả?
Một cái chạy 94, cái chạy bao nhiêu anh?
Dạ không, cả một cái là cái đầu tiên là để 200 mấy đồng, một cái thứ hai là để 400 mấy đó, em mà giờ thôi thò lại là 647 đồng.
Không không, tôi muốn hỏi cái tích cực thứ hai là bị tội gì?
Bị tội gì thưa anh? Tích cực thứ hai bị tội gì ạ? À?
Tích cực, vậy
tích cực 400 mấy bị tội gì?
Dạ, tôi cũng không coi coi kỹ cái receipt á, cho nên nó chỉ nói mình là âu và bay thôi.
Cái thứ nhất là nếu anh lái 94B á thì anh sẽ không có được đi học cái khóa driving defense. Các bắt buộc anh phải ra tòa. Ok không? Tại anh chạy 25 mai. Rồi bây giờ, cái tích cực thứ hai á, tôi nghĩ là chắc anh á, là không giống như kiểu là nó quay đèn không chịu ngừng, không biết có đúng vậy không, tại vì cái tích cực thứ hai ông nào không biết. Mà nếu anh nghe tôi á, thì nếu mà anh nghĩ là phải đóng cái tích cực 600 mấy đó, thì tôi như anh á, nếu mà anh cảm thấy rằng anh có một cái lý do gì để giảng nghĩa với ngoài tòa đó, thì anh nên ra lập gặp ngoài tòa nó hay hơn. Là tại vì đóng 600 mấy, mình ra ngoài đó mình còn có cơ hội. Một là xui là đóng 600 mấy, hai á, là mình ca bài con cá mà ông chánh án nghe được á, nhiều khi mình được. Và nếu mà đã anh ra ngoài quyết định đóng cái ticket á, thì anh xin cái probation coi như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ là anh chạy quá nhanh như vậy đó, nó gọi là driving á, thì thường thường những cái option nó không có cho anh đó. Ok.
Hello anh.
Dạ.
Bây giờ nếu anh nghe tôi á, tôi như anh á, thay vì đóng 600 mấy một lần nữa anh ra tòa đi, ca bài con cá thử coi anh có được
bớt nước không, giảm không?
Anh
nếu anh tính anh giỏi thì anh xin ra tòa để mà mình nói là mình cái lỗi của mình không có nhiều á, thử coi ông tòa bớt không ha?
Tại vì tôi muốn nghe cái quan trọng là cái tích cực thứ hai là cái gì đó.
Bây giờ nếu mà rồi, nếu như anh có thời giờ thì anh test cái tích cực của anh qua cái office của anh Trương Minh Ẩn á.
Chỉ cần vô cái message cho tôi hay tích cực gì và để điện thoại lại.
À vâng, vô nói vô trong cái message đó, số 8178841306 anh ha. Anh phải coi kỹ lại cái tích cực anh nó phạt cái gì nha.
Dạ.
Rồi ha, anh có thể gọi lên, nếu còn giờ thì anh gọi vào tuần sau, còn nếu anh gấp thì anh có thể gọi để message vô trong cái message của anh Ẩn ha.
Dạ,
8841306 anh. Trong giờ làm việc ha. Rồi, 8841306, cảm ơn. Trở lại với, vừa rồi có một vị thính giả đã đưa giữ đường dây nhưng đã rời khỏi điện thoại rồi, thì có thể xin gọi trở lại số 8178994110. Và trở lại với anh Trương Minh Ẩn, trong tuần lễ vừa qua có nhiều câu chuyện cần, nhiều cái sự việc cần giải quyết không anh?
Dạ, ok. Thứ nhất để tiếp tục cái câu hỏi vừa rồi, cái gì Tấn?
Dạ.
Tôi không thấy lý do gì cái anh này mà nói tới 94 mai vừa tới.
Dạ.
Mấy cái chuyện này không có thể là excuse nữa đó. Là thứ nhất á, sở dĩ người ta phạt là cái an toàn của anh ta. Ví dụ như cuộc đời của một người mà quyết định là hãy tôi lên xa lộ tôi phải đạp cỡ này, cảnh sát phạt tôi đóng tiền, thì cái chuyện đó mà lỡ mà bánh xe bể lật chết cái người đó, tôi không có gì mà phải đau lòng gì hết.
Dạ, vâng.
Nhưng mà giờ Tấn nhìn coi trong suốt cuộc đời mình sống tại Hoa Kỳ này, bao nhiêu người nạn nhân từ zero tuổi, tức là 6-7 tháng, cho đến người già đều bị những người lái xe nhanh này một khi mà gây tai nạn với giờ Tấn.
Dạ vâng.
Giết chết hoặc là để cho người ta ngồi xe lăn suốt cuộc đời. Đó là những cái mà lý do tại sao luật pháp muốn trừng phạt mấy người này. Còn cái tích cực thứ hai mà nói về 400 mấy, tôi không hiểu ông này làm gì. Có thể là cảnh sát quay đèn, ông nhất định ông không ngừng, ông tiếp tục ông chạy thiệt nhanh đó vậy tới.
Yeah.
Thì thằng cảnh sát nó sẽ ghi cái tích cực mà nhanh nhất. Thật sự ra quý vị nhớ kỹ, ví dụ như quý vị mà lái trong thành phố á, mà quý vị cảnh sát quay đèn quý vị không ngừng á, thì cái mỗi lần mà ranh cái stop sign á, legally là nó có quyền ghi một cái tích cực đó vậy tới.
Dạ vâng.
Hoặc là một lần mình ranh cái red light á, là nó sẽ ghi một cái tích cực, tại nó khác pháp luật đường như nhau. Khác với câu hỏi mà dì Tấn nhớ lúc trước có cái ông kia nói là cảnh sát của hai thành phố lại ghi trong hai cái tích cực mà cùng một thứ không dì Tấn?
Dạ vâng.
Và cái chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra trên đất Mỹ, gọi là double jab đó, thì không có chuyện đó. Do đó yêu cầu quý vị chạy chậm hơn chút. Rồi bây giờ từ rồi á, thì người xa nhất gọi tôi á, là ở Arizona. Và cũng vấn đề con cái với hút cần sa đó dì Tấn.
Dạ vâng.
Thì cái thống kê của Mỹ mới ra khỏi đây hình như là mỗi tiếng đồng hồ á là có 1.800 em từ 18 tuổi, dưới 18 tuổi bắt đầu tập hút thuốc gì đó.
Yeah.
Tại vì cái người á, khi đứa trẻ mình á, mà muốn hút cần sa đó, trước hết không phải biết hút thuốc trước kìa Phan.
Dạ vâng.
Dì Phan đồng ý chuyện đó không?
Dạ yeah, rồi, đúng
tôi
rồi.
Chưa bao giờ hút thuốc cho hết, nhưng mà tôi làm về cocaine rồi tôi biết. Là tại vì cái mùi cần sa nó khó chịu hơn mùi kia nhiều. Họ chỉ thưởng thức khi nào cái mùi nicotine của thuốc lá nó không còn affect, hoặc là nó affect nhưng mà muốn tìm những cái mà cao hơn thì nó bắt đầu mới nhảy ra cần sa. Thì cái câu hỏi cái chung chung của tôi đó là trả lời cho tất cả, một vị Arizona và kỳ rồi có ba vị cũng con, một đứa còn 6 tháng nữa thì tới 18 tuổi, còn bao nhiêu là 14, 15. Thì cái câu trả lời của tôi như thế này. Trước khi tôi trả lời á, là sau khi tôi hỏi về gia đình này ở Diệp Tấn,
yeah,
thì cha mẹ hầu như là bỏ con ở nhà một mình, mà hai người á, có một gia đình là tiệm nail, một gia đình là tiệm tóc, và một người nữa thì có tiệm convenience store. Do đó vợ chồng cứ ra ngoài đó take care, không có mướn employee, nhân viên, thì bỏ đứa nhỏ ở nhà thì đa số mấy ông bà cũng nói thỉnh thoảng tôi có lái xe vậy coi nó. Cái chữ thỉnh thoảng ở đây là như thế nào? Tại vì con mà để ở nhà một mình á, là thứ nhất nó sẽ học dở, homework nó không có lo. Và bắt đầu khi cái tuổi bắt đầu nó lớn thì bắt đầu nó có gái ghét bạn gái gì tới.
Yeah.
Thì khi mà nó có bạn gái hoặc là bạn trai đó thì bắt đầu xong á, là nó coi vấn đề nó quan trọng là sự học hành. Thì quý vị bắt đầu như giây phút đó mà quý vị không có thức tỉnh mà làm mạnh đối với con. Mạnh ở đây là gì? Mạnh ở đây là không phải nhào lại bóp cổ hay là quýnh theo kiểu Việt Nam mình. Ở đây á, trong một cái cuộc nói chuyện từng trước á, có một ông cũng admit với tôi, ông còn quýnh con mà bằng dây nịch gì đó.
Dạ.
Rồi có gọi cảnh sát, nhưng mà đứa nhỏ nói không, tao với em, tao giỡn. Thành ra khi giỡn cái này xong á, là nó quýnh trúng tao chứ không phải là ba tao. Thì nó sợ ba nó dính dáng vô vấn đề mà ở tù ở gạt, do đó tao phải nói láo. Thì ở đây quý vị thêm một lần nữa, dạy con bên Mỹ này đừng có lấy cái câu mà thương cho roi cho giọt. Bên Mỹ này mà thương cho roi giọt là quý vị sẽ vô tù. Do đó quý vị nên tìm hiểu về phong tục tập quán của Mỹ và cách dạy con của Mỹ một chút, để mình cùng chung nhau với phong tục tập quán và cách dạy con của Việt Nam, để khi mình có được một cái con đường dạy nó nằm ngay giữa và neutral á, thì lúc đó mình mới thành công hơn. Rồi cái thứ hai, tôi có giảng nghĩa cho họ nghe, nếu mà con cái đã quyết định, đa số ba người này khi mà lục trong phòng thấy có marijuana, tức là cần sa đó gì hết.
Dạ vâng.
Thì những đứa nhỏ này đều nói là giữ giùm bạn đó. Cái câu đó là câu trả lời rất là bình thường thôi. Nhưng mà thật sự nó là đứa dùng. Còn đứa nào mà nó có giữ cái đó, mà khi cha mẹ có một gia đình test thì nó không có rớt trong người đó, thì đứa này bắt buộc nó là buôn bán rồi. Do đó quý vị đừng, khi thấy những trường hợp đó thì quý vị phải làm mạnh dạn một cái là người cha hoặc là người mẹ, đừng có hai người tấn công một đứa con, một là cha hai là mẹ, người kia phải ngồi mà im hoặc là chỉ có đi theo cái người kia nói thôi, có sai trạch gì đem vô phòng nói, chứ đừng hai ông bà thấy nóng ruột quá gây lộn nhau. Thì cái cho nó một cơ hội, mà cái cơ hội thứ hai nếu vẫn còn tiếp tục lục trên xe hay là quần áo nó thấy, thì tôi thấy là quý vị nên gọi cảnh sát. Tại vì có nhiều người muốn gọi cảnh sát thì sợ là làng xóm người ta biết mắc cỡ người kia, rồi sợ con tôi đi giận nó bỏ đi hay là trở thành du đản. Và không đâu, hãy mình có bệnh là phải trị bệnh. Mà bệnh mà dính dáng cần sa đây chỉ có cơ quan cảnh sát hoặc là tù tội, cho nó thấy cái cảnh tù tội nó mới sợ vậy tất.
Dạ
vâng. Đó là cái câu mà tôi khuyên mọi người nên. Tại vì gần đây cái vấn đề mà trong nhà ngoài phố đây người ta gọi rất nhiều vấn đề con bắt đầu hút cần sa vậy tất.
Yeah.
Thì Diệu Tấn hiểu là cái lý do sở dĩ mấy đứa nhỏ bắt đầu hút cần sa nhiều là tại vì cái supply á, cái trồng cần sa ở vùng này nó quá nhiều Diệu Tấn.
Yeah.
Thì bây giờ nó cần phải open cái market, mà nếu muốn có open cái market á, thì nó phải nhắm vô cái giới trẻ nhiều hơn. Tại cái giới người lớn á, thì họ dùng cái thứ mạnh hơn chút xíu, do đó quý vị phải cẩn thận. Và khi thấy những trường hợp đó quý vị có thể gọi, nếu mà hơi nặng chút đó quý vị gọi tôi. Giờ tôi sẽ tìm cách giúp đỡ cho quý vị, nếu quý vị ở gần vùng này chút xíu, còn ở xa tôi chỉ đưa ý kiến mà thôi. Đó là cái câu tôi khuyên trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Giống như em bỏ thuốc lá 10 năm, trong thời gian qua giống như là có nhiều chuyện không vui, cái mình cầm điếu thuốc lên mình mấp mấp chơi thôi, bắt đầu mới nghiện lại. Giống như là bây giờ là em đang bị nghiện lại và em đang chống lại cái cơn nghiện thuốc lá của em. Thì em nói là từ đây cho tới lúc mà một tháng nữa em sẽ bỏ, nhưng mà càng một ngày em cố gắng em bớt đi một chút, thì hy vọng rằng mình nói trên đài một tháng nữa mình bỏ để mình sẽ bỏ tiếp. Nhưng mà thật sự nói bỏ thuốc lá rất khó cho mấy ông, mà chính bản thân mình bây giờ mình phải chống lại những cái cơn nghiện lúc mà mình buồn buồn miệng là muốn cầm điếu thuốc lá, đó là cái thói quen. Thành ra cái thói quen của mấy ông là ăn cơm xong phải cầm một điếu thuốc lá, là cái thói quen đó không thể nào bỏ được, mà khó bỏ thuốc lá nhất. Thành ra khi mà ăn cơm xong kiếm chuyện gì làm á thì mới dễ bỏ thuốc lá được. Chính vì vậy cho nên mấy ông mà ăn cơm xong mà muốn hút một điếu thuốc á là bỏ thuốc lá rất là khó.
Nhưng mà hút thuốc lá bây giờ có nhiều gia đình người, một khi người ta đã bỏ rồi, Diệp Tấn.
Yeah.
Thì Diệp Tấn thấy như tôi có bạn bè lại nhà rồi cũng vậy, hoặc là trên chùa chiền hay nhà thờ, mấy ông thường thường hút thuốc lúc nào cũng vậy, hút xong cái dục cái tàn thuốc dưới đất. Diệp Tấn thấy không?
Yeah.
Đó là cách xả rác mà dọn rất là dơ. Thành ra có nhiều khi tôi chưa nói cái này, có nhiều người chết theo mình cũng cái đó. Có nhiều khi cái đó là cái thói quen là thành ra bỏ không được, Diệp Tấn.
Yeah.
Giống như nhà tôi một khi mời khách lại rồi đứng ngoài sân hút, lát ra là dục tùm lum, rồi dục vô mấy cái chậu kiển của tôi rồi. Mà tôi thì rất là gớm cái thằng hút, Diệp Tấn. Do đó không có cái từ nhỏ tới lớn gia đình tôi, người từ cha hoặc là người nào con trai trong gia đình đều hút thuốc hết, mà có tôi là không, Diệp Tấn lạ vậy đó. Mà sao tôi thấy cái đó cái tôi sợ là Diệp Tấn.
Như vậy là anh đừng bao giờ cầm điếu thuốc lên mấp thử nha.
Không, Diệp Tấn, cái chuyện đó từ đây tới cuối cuộc đời, từ khi cái mai mình bị xong thay ngon thôi, tôi không bao giờ tôi nghĩ cái điếu thuốc là nó sạch sẽ dễ.
Dạ vâng.
Thật sự ra thì nó cũng giống như trà uống vậy, Diệp Tấn, không nhận không?
Dạ vâng.
Thì cái lá nó cũng giống vậy, ok. Dạ.
Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của anh Trương Minh Ẩn, và quý vị nào có thắc mắc có những cái câu chuyện hay là có những điều muốn chia sẻ và trò vào trong chương trình thì quý vị cứ mạnh dạn gọi vào. Không cần phải nói tên thật của mình, 817-899-4110, 817-899-4110. Và sẵn đây thì Việt Tấn cũng nhắc với quý vị là quý vị mà lớn tuổi nào mà muốn đọc báo mà bằng tiếng Việt á, thì quý vị đã biết những website tiếng Việt rồi. Nhưng mà thời gian gần đây cái Google Chrome nó mới ra được 1-2 năm nay đó, thì cái Google Chrome nó rất là giúp ích cho mấy người già và mấy người mà không có biết tiếng Anh, không biết tiếng Pháp, tiếng Tàu, tiếng Tây. Thì quý vị bất cứ một cái trang báo nào của một cái nước nào quý vị muốn đọc bằng tiếng Việt của mình, quý vị đều đọc được hết. Thành ra đây là một điều rất là vui cho mấy ông, mấy bác lớn tuổi mà muốn đọc báo, mà muốn đọc cái tin tức của CNN, muốn đọc tin tức của New York Times, thì quý vị chỉ vô Google.com rồi quý vị right click sẽ thấy được cái translate, cái language của mình liền, là quý vị sẽ đọc được cái tờ báo của bất cứ một cái tờ báo lớn nào trên thế giới luôn. Thành ra quý vị cứ nhớ nghe Google.com mà nói với lại mấy đứa cháu của mình, nó sẽ download cái đó xuống rồi quý vị sẽ đọc được tất cả những tờ báo trên thế giới. Vâng, xin được chào khán giả tiếp theo trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ.
Hello.
Dạ vâng, cho biết tên của anh luôn ạ.
Tôi tên Hoàng ở Phú Quốc.
Xin mời anh Hoàng.
Cho tôi hỏi là trẻ em mà bao nhiêu tuổi thì được ở nhà một mình ạ?
Cái câu này tôi trả lời bao nhiêu lần rồi, thì thật sự ra tôi đã hỏi trên văn phòng biện lý của tôi á, mà cái phần mà thuộc về family section á, và cái câu mà definitely á, mà hỏi không có người nào trả lời được hết. Và ngay cả cái tụi mà CPS, tức là Child Protective Service á, cũng không có trả lời clearly là tùy theo đứa nhỏ nó lớn hay không. Tại vì ở đây tôi đã thấy là có những gia đình Mỹ con 16 tuổi cũng đã cho đi vô trong đi làm babysit á. Thật sự ra đối với tôi mà tôi không hiểu là đúng 16 tuổi đã legal để babysit chưa, tại vì chưa đủ tuổi trưởng thành để take care người khác đó, Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Thì trong cái trường hợp mà chẳng hạn như không có gì xảy ra, tôi không nghĩ là ai làm gì cả. Nhưng mà nếu mà bỏ con ở nhà, ví dụ 9, 10, 11, 12 tuổi mà nó nhỏ con, hay là nó cảm thấy nó có không có chuyện gì không sao, nhưng mà lỡ có chuyện gì thì mấy anh rất là kẹt với CPS, tụi Child Protection Service. Thì trước cái câu hỏi này nhiều khán giả hỏi lắm, và bên cái ngành tụi tôi thì tôi không có thách khe vấn đề này, tôi cũng đã hỏi bên văn phòng mà chuyên môn về trẻ con bảo vệ gia đình á, thì họ không có câu trả lời clearly cho tôi anh. Từ khi có anh em nào mà có được nghe một người nào ở chỗ nào nói mà có đúng theo luật pháp thì chia sẻ với tôi để cho tôi biết thêm chút xíu thôi. Do đó khi mà anh để đứa con nhà, đứa con nó phải đủ sức mạnh, ví dụ như nó mở cửa là một, hai là nó biết thách khe nó, chứ đừng để mấy đứa con 11, 12 tuổi. Ở đây tôi thấy có cha mẹ đã nhốt con ở nhà có 12 tuổi thanh, mà đứa nhỏ nhìn rất là tiều tụy, ốm yếu và nó phải thách khe luôn. Ngày mà nhất là bây giờ thì không có trở ngại, nhưng mà cái lúc mà như là summer time á, thì cha mẹ đi làm hết bỏ con ở nhà, cái đó thì quá nhỏ, nên kiếm con người lớn hơn chút xíu. Còn đối với tôi, nếu mà tôi có đứa con thì tôi không bao giờ kêu cái đứa nào mà dưới 18 tuổi mà giữ con mình, phải không vậy Tấn?
Dạ vâng.
Tại vì cái trình độ hiểu biết của em bé nó rất là thơ ngây, và mình mướn những đứa đó đó mà cha mẹ nó có đồng ý hay không thì lỡ có chuyện gì cha mẹ nó còn chịu trách nhiệm. Còn mình nhớ nói, ồ con nhỏ đó baby sit 16 tuổi nó giữ nhà kia, giờ tôi kêu qua đây, đứa đó không phải là tới dưới tuổi thành niên. Nếu anh kêu nó qua đây lỡ té lỡ đấy rồi lỡ có chuyện gì á, thì tôi thấy anh hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Hello.
Do đó cái câu hỏi đó tới bây giờ mà clearly cái tuổi mà rõ ràng để trong luật pháp thì tôi chưa, có thể tôi chưa thấy, hoặc là tôi không biết vấn đề đó, anh hiểu không?
À, hôm trước cũng có nhiều người hỏi cái điều này thưa anh, mà anh ẩn đã cũng gửi cái câu hỏi này qua bên kia mấy cái văn phòng luật bên kia, thì cái câu trả lời của họ là cũng chưa có rõ ràng, nhưng mà theo như tôi nghĩ là bé mà dưới 13 tuổi thôi anh,
dưới
13, 14 á, thì mình cẩn thận chút xíu anh. Dạ vâng.
Rồi, cảm ơn.
Thì lúc đó nếu mà bị phạm luật thì có thể mình ra tòa mình defend được, là vì cái luật nó không rõ ràng, phải không anh Đặng?
Bây giờ nói cái luật rõ ràng không biết, nhưng mà tôi cái câu trả lời này tôi không dám nói là có được hay không gì đó.
Yeah.
Nhưng mà tôi hỏi bên văn phòng điện lý về vấn đề gia đình rồi đó.
Yeah.
Thì họ vẫn không có trả lời clear cho tôi là tuổi nào hết. Yeah. Đó là cái câu trả lời của tôi.
Nhưng...
Tại vì cái gì mà tôi biết chắc chắn thì tôi nói yes, cái gì không là tôi nói không.
Nhưng mà nếu mà dưới 10 tuổi là cái đó là chắc chắn là phạm luật rồi anh ha.
Dạ. Dưới 12 tuổi là đã thấy là có chuyện rồi vậy Tấn.
Dạ vâng.
Tụ quá nhỏ.
Dạ vâng. Rồi như vậy là mình tự lo cho con mình trước, rồi còn cái luật thì kể như là anh kiếm đứa mấy đứa nào chừng trên 14 tuổi nó coi chắc ăn anh
hả? Ok, cảm ơn Điện
Thoại. Chúc anh,
dạ,
anh một ngày vui vẻ ha. Vâng, rất là nhiều vị thính giả gọi vô và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 sau quảng cáo thông tin thương mại. Xin quý vị đừng rời máy. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài 890 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố phần 2 xin được trở lại với quý thính giả. Và quý vị cũng tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình trực tiếp với những câu hỏi, những chia sẻ. Nếu như quý vị tiện thì quý vị nói tên thật, còn nếu không tiện thì quý vị có thể dùng tên khác để mà chia sẻ những cái câu chuyện của mình, hay là nói lên những cái điều uẩn khúc của mình cũng được, hay là có tâm sự quý vị cứ việc gọi vào. Số điện thoại là 817-899-4110. Và xin được chào anh Trương Minh lại trở lại với phần 2 ạ.
Chào Việt Tấn và chào quý vị thính giả.
Xin được chào hai vị thính giả vừa mới gọi trở lại trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Xin chào vị thính giả thứ nhất ạ. À, có hai vị, một vị đang chờ dùng Việt Tấn nha. Khoan chứ. Hello chú.
Hello, chào anh ạ.
Rồi, bây giờ Tấn xin về đang nghe nhạc lớn. Ok. Bây giờ Tấn xin được chào vị thính giả nào xưng tên dùm Tấn nè.
Nói chào anh.
Và là cho anh Hoàng bên đây trước đi. Hello.
Ok, ok.
Anh tên gì ạ? Hoàng, tên Lai phải không ạ?
Dạ, dạ, tên Lai.
Rồi, xin mời anh Lai. Anh Lai gọi từ đâu anh Lai?
Là từ Arlington anh.
Rồi, xin mời anh Lai gửi câu hỏi hay có điều gì muốn chia sẻ trong chương trình?
Là em có một cái này muốn hỏi. Em có một đứa con gái 15 tuổi, một đứa con trai là 12 tuổi.
Rồi.
Nhưng mà sometime nó có một đứa bạn gái là 13 tuổi của đứa con gái là nó tới nhà nó chơi một hai lần thì mình vẫn cho. Nhưng mà nếu mà lỡ mà nó tới nhà mình rồi nó có vấn đề gì rồi mình phải chịu trách nhiệm. Như vậy là mình có yêu cầu cha mẹ nó là làm giấy tờ không? Nếu mà làm giấy tờ thì người Việt mình thì thấy hơi kỳ quá. Nhưng mà nếu mình không cho thì cũng hơi kẹt. như vậy là anh Ẩn có phương pháp nào để chỉ giùm không?
Ok, bây giờ thứ nhất á là cái người mà tới chơi được. Đây là xin lỗi anh, người Mỹ, người Mỹ, người Việt, người gì?
Người Mỹ, người Mỹ, người Việt gì anh Lai?
Là người Việt anh, nhưng mà tại vì không lẽ mình không cho nó tới nhà chơi với con mình thì cũng kẹt.
Dạ, thì bây giờ cái câu tôi như thế này nè. Ví dụ như mình, cái quan trọng đầu tiên nó không phải là vấn đề nó té.
Alo, anh có nghe hết không?
Ồ, anh đang nghe trong phone hay nghe trong radio à?
Nghe trên phone.
Anh nghe radio dùm tới chút xíu đi nha, tại cái đường dây bên đây nhỏ nhỏ đi. Dạ, dạ vâng.
Ok, trả lời cái câu anh này, cái thứ nhất á, là cái đứa, cái cô mà tới nhà chơi đây á, đứa cháu gái đây đó, có lợi ích cho con mình hay không? Và ảnh chưa nói rõ là một tuần lợi mấy lần. Ví dụ như có nhiều lúc đi học về cứ qua đây hoài đó, thì cái chuyện đó hoàn toàn là không. Tại vì một khi nó tụ tập với nhau rồi đó, mà không phải nó làm bài đâu. Là bắt đầu với cái tình trạng mà Facebook.com đủ thứ game rồi đó, thì từ từ cái cặp mà lộn bạn á, thì đứa con mình nó học. Còn cái chuyện mà mình cho đứa nhỏ nó vô nhà mình đi chơi, mình cảm thấy đứa nhỏ này dễ thương, cha mẹ nó cũng không phải là cái thứ mà hở cái nó ok con tôi qua đó có chuyện gì là ông chịu trách nhiệm. Nếu mà cha mẹ bên kia nói mở lại câu đó thì đừng cho đứa nhỏ này qua chơi. Còn cha mẹ bên đó là một người bạn của mình, người thân của mình, thì chắc là Dự Tấn nghĩ là không bao giờ vẫn như nói ok con ông bà qua chơi phải làm giấy ân thuận với tôi. Cái đó cũng kỳ, Dự Tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Nhưng mà nếu mà lỡ mà đứa bé mà nó có trật, ví dụ như đi trật cái bậc thềm hay là đạp cái ống nước mà té gãy cổ vô nhà thương đi, thì cái insurance nhà của quý vị là nó có cover vấn đề đó. Còn nếu ở trong chung cư á, trong chung cư nó cũng có cái liability đó nữa, Dự Tấn. Cái đó là hầu như bắt buộc phải mua. Do đó, nếu anh có nghe tôi á, nếu anh cảm thấy đứa bé này lợi chơi, cái quan trọng nhất không phải vấn đề nó té. Tại vì không phải bao nhiêu lần đứa nào tới nhà anh cũng té hết. Cái chuyện anh lo là chuyện xa đúng, nhưng mà quan trọng nhất là đứa nhỏ này lại chơi, hai đứa con anh có học giỏi hay là nó giúp đỡ học hành. Thì cái đó là cái quan trọng hơn là vấn đề ở đây mà mình lo vấn đề tai nạn thì còn hơi xa lắm. Trừ khi mà cha mẹ bên kia có nói một câu, ok con tôi qua chơi là tôi đã không cho nó qua rồi, mà nó nhất định nó qua nhà anh chơi, có chuyện gì anh chịu trách nhiệm, thì tôi thấy đừng cho đứa nhỏ này qua.
Alo anh Lai.
Dạ alo, là em cảm ơn. Nhưng mà có một chuyện này, là cha mẹ của đứa nhỏ chưa bao giờ nói chuyện với em, rồi mình có nên liên lạc để mình nói chuyện với cha mẹ đứa nhỏ đó không?
Và bắt buộc. Thí dụ như đứa nhỏ đó mà bỗng dưng tối đó nó qua nhà anh tình cờ, nó vô trong phòng đứa con anh trước đây không?
Dạ,
mà
dạ.
Nó nằm trong đó, nó ngủ qua tới sáng đêm, mà bên kia nó báo cáo là trẻ mất tích. Ví dụ đây không?
Dạ.
Thì nếu mà gặp cảnh sát mà điều tra mà ngon lành á, thì nó nói ôi chuyện này chắc là hiểu lầm. Còn nếu mà bên kia muốn làm khó dễ nó thưa nó, thì anh bị cái tội gọi là harboring runaway child. Ví dụ bên kia báo cáo cái đứa trẻ dưới 18 tuổi, nó bỏ nhà ra đi, cái đó là runaway. Nhưng mà anh chứa chấp ra thì anh bị cái tội harboring runaway child, tức là chứa chấp đứa trẻ bỏ nhà ra đi. Do đó tôi như anh, nếu đứa trẻ mà qua nhà anh Lai thường á, anh làm ơn gọi ba mẹ qua, hoặc là mình làm quen hỏi con anh cứ qua đi chơi hoài, anh cảm thấy có phiền không? Mà tôi thấy cũng giữa mình người lớn với nhau, muốn cho tụi nó học được á, thì anh cũng nên ngăn cháu là tụi nó có thể gặp nhau weekend một vài tiếng đồng hồ thôi, đừng cho nó qua hoài. Ok ha?
Dạ,
yeah,
dạ,
yeah, yeah, nhớ giữ cái tình đó. Ok.
Rồi, xin chào anh Lai, chúc anh một ngày thật là vui ha. Xin chào.
Dạ, yeah. Chào anh.
Xin chào vị khán giả tiếp theo, có hai vị đang đợi trên đường dây, hello.
Hello, chào anh à.
Chào, biết tên luôn ạ.
Ở Hùng á.
Ở thành phố nào đó anh Hùng?
Ở Phò Bớt anh.
Xin mời anh Hùng.
Anh hỏi anh nãy ngắn gọn thôi, là cái website mà google.com là viết ra www.google.
Không, Google Chrome anh. Bây giờ anh đừng hỏi cái này, có thể anh sẽ gọi lại cho Thu Hương hay là tôi chỉ nói anh nói với mấy đứa nhỏ nó sẽ biết đó.
Ok. Google.com.
Com chứ không phải là .com, là g có chữ g gom như giống như gom vậy đó.
Google.com.
Thì tôi sẽ có thể là trong cái phần sau tôi sẽ nói cái vấn đề này cho mấy anh biết ha. Trong cái phần không chương trình khác á ha.
Dạ,
okay. Rồi tôi chỉ thông báo cho biết. Thì bây giờ anh cứ hỏi mấy đứa nhỏ nó download cho anh nhá. Mấy đứa học sinh đứa nào cũng biết hết. Rồi anh cứ nói Google Chrome là nó biết à. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ dạ, cho biết tên luôn ạ.
À, tôi tên Cường anh.
À, anh Cường, anh từ thành phố nào gọi đến á? Anh ở thành phố nào đó anh Cường?
À, Garland.
Rồi, xin mời anh Cường gửi câu hỏi, có câu hỏi gì không?
À, tôi có câu hỏi này, tôi có thi đậu quốc tịch xong, thì con tôi dưới 18 tuổi. Bây giờ tôi tính xin cho con tôi miễn về cái phí mà 600 đồng để mà cho nó theo cái diện mà cha có quốc tịch đó. Không biết có được không ạ?
Hello, Nẫn.
Bây giờ, tại vì tôi có làm với sở ngoại trưởng mười mấy năm đó, tôi cũng biết sơ sơ vấn đề này. Thì đúng ra cái câu này hỏi cái ông luật sư Michael Cao vậy đó. Thì bây giờ ở đây có cái là cái vấn đề income gia đình anh như thế nào? Anh có giàu có hay là làm ăn có lương mỗi ví dụ 40-50 ngàn rồi trở lên rồi không?
Dạ không à. Một năm
ok, anh nói đi anh. Dạ, dạ. Anh nói. Xin lỗi. Nói đi. Anh làm nhiêu năm?
Mấy ngàn thôi.
Bao nhiêu
okay.
À?
Dạ. Một năm tôi chỉ có mười mấy ngàn income thôi.
Mấy ngàn.
Ok, thì cái đó anh được classify theo tôi biết ha. Là tôi cũng đã chỉ nhiều người kỳ trước mình có cái form mà tôi nói lộn tên đó, Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Chữ đầu là Y hay là N gì 9-10, 9-20 giờ anh vô trong đó cái form gọi là waive application fee đó. Tới cái phần đó đó, nếu mình vô ins.com rồi gọi tới cái phần mà cái mục bên trái để chữ form, tức là những mẫu đơn, rồi click vô đó, trong đó có application fee, thì trong đó cái instruction nó có nói nếu những gia đình nào income như thế nào thì được miễn cái đó. Đã có nhiều người tôi chỉ và đỡ được miễn rồi đó. Do đó anh nên tìm cái đơn đó và nên apply. Đừng có để cháu vừa đúng người gần tới đúng 18 tuổi tới chừng nó apply coi chừng nó phải đóng tiền. Mà đóng tiền vô quốc tịch rất là nặng bây giờ. Ok.
Dạ bây giờ trước tiên phải vô cái như thế nào à? Bấm hay sao à?
Dạ cái đó bây giờ đó để tôi nói anh nghe, anh biết một cái người nào á mà biết về, hoặc là bây giờ về đi. Anh gọi lên số văn phòng tôi đi rồi tôi bấm cái form ra rồi cho biết cái tên, nếu nhà anh không có computer tôi gửi qua cái email cho. Còn nếu không á thì tôi in ra cái form đó tôi gửi anh thơ cũng được, rồi giúp đỡ anh mà không có gì đâu.
Dạ cảm ơn anh. Dạ.
Rồi.
Dạ để sau giờ này tôi gọi lên văn phòng anh á.
Giờ nào anh gọi cũng được, giờ này anh gọi ra đi. Tại vì tôi nói chuyện bằng điện thoại tay đó.
Dạ dạ dạ.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Chào biết
anh Nẫn và chào chú
Tấn.
Chú Minh Nẫn.
Dạ vâng. Rồi xin mời dạ. Cô cho biết tên rồi cô gọi từ thành phố nào đó.
Dạ em tên Thủy ở thành phố Grand Prairie.
Xin mời cô Thủy.
Dạ. À dạ chú Ẩn cũng như con có ông chú á mà ổng chạy xe mà ổng có bảo hiểm. Mà lúc mà ổng đụng người ta đó, ổng lỗi nhưng mà ổng đụng người ta thì thấy cái người bên xe kia thì không có gì hết, không có cứu thương lại, không chịu đi chờ người nhà nó lại rước về. Nhưng mà sau này, bây giờ đụng hôm tháng 12 năm 2010 mà tới hôm nay mấy bảo hiểm của ổng mới gửi về là nói bên kia làm bị mổ xẻ sao mà đền tới 189 ngàn, nhưng mà mua bảo hiểm thì có 25 ngàn. Rồi vậy rồi ông chú con có bị tội gì không ạ chú?
Ok, cái vấn đề mà bảo hiểm cái liability á, thì theo tôi biết á, nó có cái giới hạn của nó là tụi bảo hiểm chỉ đền bao nhiêu là maximum. Rồi bây giờ cái chuyện mà cái trả lời câu đầu tiên nói lúc tháng 12 giờ thì không có gì, nhưng mà trong thời gian đó họ có trong thời gian hình như là 1 năm 12 tháng để họ báo cáo vấn đề đó, vấn đề mà tổn hại gì đó cho insurance. Thì vấn đề đó chỉ còn thời gian từ tháng 12 giờ mới có 4 tháng thôi, thì vấn đề họ cũng có quyền họp vào. Nếu mà cái số tiền nó quá cái số tiền mà ấn định của insurance nó trả rồi đó, thì bên kia chờ coi người ta muốn làm cái gì. Ví dụ như người ta thưa thì mình ra tòa, hiểu không? Mà ra tòa, ví dụ như ông quan tòa là cái người, hoặc là bồi thẩm đoàn là người quyết định rõ ràng là bên đây có đền tiền hay không. Còn ví dụ như tại vì cái đầu tiên á là có cảnh sát làm báo cáo không?
Dạ có.
Dạ ok, vậy là đụng cũng nặng phải không?
Dạ đụng xe nặng thôi chứ người ta hai bên không có gì hết. Nhưng mà sao tự nhiên bây giờ hơn một năm rồi, giờ bảo hiểm của chú con á mới gửi giấy về là nói là bảo hiểm bên kia nói là
ok.
Nhưng dạ
chị nói gì, nói tiếp thì quên, xin lỗi, nói rồi sao? Tức là bảo hiểm bên kia nói là tiền mổ xẻ 180 mấy ngàn phải không?
Dạ.
Ok, thì bây giờ như thế này, ví dụ như cái liability bên đây là 50%, 50%, thì cái tuổi insurance của chị mà trước khi nó đền á, nó phải coi cái báo cáo và nó coi cái sự mổ xẻ nó có thiệt hay không, hiểu không? Tại
dạ.
vì một khi mà bỏ đền ra số tiền cả 100.000 đồng bạc á, tụi bảo hiểm bắt buộc nó phải có những người investigate đưa đầu điều tra coi có phải là nhiều khi mấy bác sĩ giả được đi mổ xẻ để làm sắc đẹp xong cái nói ok, tại vì tụi insurance đây đụng cái gãy cái ba sườn ngay cái chỗ đó, do đó phải làm thêm mông ngực hay là tay chân gì đó, thì bên kia trước khi nó đền nó cũng điều tra dữ lắm chị. Còn nếu mà nó quyết định đền thì chắc chắn là cái ông anh của chị bên đây có lỗi, thì nhưng mà còn cái số tiền còn lại giống như tôi nói đó, họ sẽ su có thể, ví dụ họ muốn thêm nữa cho đủ cái số tiền mà họ muốn đó, thì họ có thể su ra cái civil court, hiểu không, tức là tòa dân sự á, là ra đó khi đó thì thắng hay thua thì chị cũng phải tốn tiền luật sư thôi, chứ cỡ chị gia đình chị qua cả không được đâu. Thì lúc đó mình chị nên kiếm một luật sư nào good, giá tiền mình có thể trả được để người ta giúp đỡ chị trong những người
ông,
đó.
Ông chú của con bây giờ ông bị bệnh, ông liệt rồi mà ông không có tiền, không có tài sản, không có gì hết trơn á, mà sợ
rồi,
ông
có
tù
á. Dạ. Ok, thí dụ như bây giờ tình trạng đó thì cái thằng luật sư bên kia mà của mà bên muốn thưa, thí dụ muốn thưa đây không? Thì
dạ.
họ nhìn thứ nhất là gia ông này có tiền bạc hay không, nếu không không bao giờ bên kia nó thưa đâu. Tại thưa tốn
dạ.
tiền luật sư, mà bây giờ dù bên kia có thắng kiện đi thì bên đây ông này không trả, cô không bắt không được, chị hiểu không?
Dạ.
Từ khi ông có tài sản thì sau khi ông chết nó sẽ áp tài cái tài sản của ông này.
Dạ thì con sợ cũng như ông chú con, ông ở tù á, rồi con hỏi vậy con có ở tù không nhỉ? Ông không có tài sản ông gì mà ông còn liệt nữa, ông ăn tiền bệnh rồi.
Dạ, cái
dạ.
cái vấn đề mà dân sự nó không có vụ ở tù gì, ok không?
Dạ, dạ, dạ con cảm ơn chú thiệt nhiều ha.
Rồi.
Dạ.
Cái vụ này cũng nhắc cho chúng ta biết thêm cái vấn đề mà mua insurance mà nhiều người mua nói thêm mua cho rẻ đó, mà người nào có tài sản thì nên mua cái liability nó cao lên đó thì nó đỡ lo cho mình hơn, phải không anh?
Dạ đúng, có nhiều người ví dụ như tôi thường thường tôi mua cũng gần như gấp đôi, tại tôi có ít tài sản là gì bác.
Dạ.
Đừng có để một cái xui rồi nó xu ra tòa cái mình xui gặp cái mồi thẩm đoàn, hoặc là ông chánh án, hoặc là bên kia nó giỏi hơn.
Dạ.
Luật sư mình tệ hơn á, mình bỗng dưng bao nhiêu công của mình mất hết thì bắn.
Dạ đúng rồi.
Dạ do đó thì quý vị giống như bác nói đó, quý vị mà có tiền á mua thêm chút nữa nó cũng không có bao nhiêu tiền vậy bác.
Vì là mình phải mua cái đó liability là 500.000 thì chắc cứu hơn ha.
Cái đó thì nó thật sự mua insurance để phòng hờ thôi, chỉ
dạ.
vài 5.000 thấy cũng được rồi.
Dạ vâng.
Dạ. Okay.
Ý là mấy người có tài sản trên 500 ngàn thì mình mua cái đó, lỡ mà nó bác sĩ nó có đi tới đó rồi nó có thưa kiện mình cũng đỡ lo.
Thì nếu mà mình có tiền mình cũng nên mua cỡ đó.
Dạ,
dạ. Hơn nữa thêm lần nữa là quý vị một khi mà bị người ta thưa kiện đó thì dù bên kia có thắng, họ có thể đưa collection kéo tiền hoặc là đòi tiền hay là muốn siết tài sản quý vị. Ngay bây giờ thì nhà ở quý vị nó không siết được, và chiếc xe mà quý vị đi làm siết không được.
Dạ.
Nhưng quý vị nhớ kỹ rằng á, quý vị sau này quý vị mà có mà đi về cõi trời rồi đó thì nó còn tài sản nó sẽ siết, do đó quý vị nên mua insurance hơi cao cao chút nếu mà có khả năng cái gì bác.
Dạ vâng.
Còn cái chuyện xui thì tới mình, thì nếu ai take a chance xui thì chịu thôi, chứ khó nói lắm. Ok.
Dạ vâng. Chương trình cũng đã hết giờ rồi, xin anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Trước khi gửi lời chào á, có một vị thính giả tên Vương đó.
Dạ.
Gọi cho tôi gọi số điện thoại mà cho tôi có 9 số, 4 số sau phía một số. Lần sau quý vị, chúng tôi xin nhắc nhở quý vị mà để điện thoại lại làm ơn đọc chậm một chút xíu. Và quý vị cho tôi 2 lần, đọc cái số điện thoại 2 lần. Tại vì nếu quý vị mà một khi mà gọi điện thoại vô đây mà tôi không trả lời đó là số điện thoại tôi nghe không được. Tôi guarantee quý vị tôi trả lời 100% chứ không bao giờ bỏ qua bất cứ một điện thoại nào. Dù tôi không biết thì tôi sẽ tìm những cơ quan biết để giúp đỡ quý vị. Đó là cái tâm tư mà tôi muốn phục vụ giúp đỡ cho quý vị đồng hương ở đây. Thì hôm nay ngày đẹp trời, quý vị nhớ lái xe, làm ơn đừng có text message. Tại vì bữa nay trên đường tôi đi Dallas á, đụng xe quá trời mà tôi nghĩ là toàn là text message không. Chúc quý vị một ngày vui vẻ và Diệp Tấn một ngày làm việc vui vẻ với đài SPT, đài 890 AM. Cảm ơn Diệp Tấn.
Dạ vâng, xin chào anh và chúc anh những công việc còn lại trong ngày thật là thoải mái và thuận lợi. Xin chào anh. Xin chào, vâng. Vâng, vừa rồi có mấy vị gọi vào thì quý vị có thể gọi vào trong chương trình kỳ sau, hoặc nếu như có những cái việc khẩn cấp thì quý vị có thể gọi số điện thoại văn phòng anh Trương Minh Ẩn để nhờ giúp đỡ qua số 817-884-1306, mà quý vị nhớ là phải để lại lời nhắn và số phone thật chậm cũng như giờ rảnh rỗi nhất của quý vị.